Chương 120, chiến kiếm đạo tổ sư. Tổ sư tán thành, chương 120, chiến kiếm đạo tổ sư. Tổ sư tán thành. Theo từng bước hướng về lòng núi đi đến, Phương Dịch dần dần cảm giác được một cô áp lực khổng lồ, trong lòng lo sợ bất an, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi đầu đột phá. Các loại sau khi đột phá, quay lại chiêu không mượn. Mấy cái này Tà Võ Cự Tông quả nhiên đều rất cổ quái, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, độc tông độc kinh dấu ở vạn độc hố, không cần lo lắng bị người đánh cắp, kiếm tông kiếm kinh lại có tổ sư chấp niệm thủ hộ, người bình thường muốn trộm lấy, cũng căn bản không có khả năng, không biết rõ cái khác mấy tông lại là như thế nào. Ta loại kịch độc này nếu là không ngừng dung hợp xuống dưới, lại nên là mạnh cỡ nào? Phương Dịch âm thầm chờ mong. Hiện tại đã xuất hiện nhân quả độc hình thức ban đầu. Nếu như chờ hắn đem nhân quả độc triệt để luyện ra, đằng sau không biết rõ còn có hay không cái khác kịch độc. Loại kịch độc này một đường thăng cấp xuống dưới, phải chăng vĩnh vô chỉ cảnh? Hắn xếp bằng ở lòng núi một bên, nín hơi ngưng thần, điều chỉnh khí tức, cuối cùng lấy ra một viên cuối cùng thoát thai đan, nhìn thoáng qua, trực tiếp đem nó nuốt như trong bụng. Từ ngực, thoát thai đan vào bụng, lập tức hóa thành hừng hực dòng nước ấm, hướng về thân thể toàn thân đánh tới. Oeng! Một sát na, hắn toàn bộ thân hình đều giống như bị liệt hỏa bao phủ. Huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, tất cả đều tại bị kinh khủng năng lượng cải tạo. Cả người hắn như là một khối thân thiết, tại tao ngộ thiên truy bách luyện. Thoát thai ba tầng, một tầng so một tầng gian nan. Mỗi một lần cần có thoát thai đan đều sẽ so sánh với một tầng cao hơn nữa một cấp, thoát thai đan là thu từ dị thú tinh phách, huyết dịch luyện chế mà thành, càng đi phía sau, cần có tinh phách, huyết dịch liền càng mạnh. Bất quá kiếm phu tử cho hắn thoát thai đan, tự nhiên cũng hoàn toàn không phải bình thường dị thú có khả năng bằng được. Ánh lửa hừng hực, đem hắn thân thể bao trùm, rất nhanh liền hình thành một tầng thật dày lửa kén. Phương Dịch lâm vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, không lúc ních, đang tiến hành vô hình thủy biến. Lão tử thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, ta là từ xưa đến nay kiếm thứ nhất pháp mọi người, quyền pháp mọi người, cước pháp mọi người, đao pháp mọi người. Ta là mọi thứ đệ nhất. Trên dưới 3 và 5, tung hành 900 triệu dặm, không ai hơn được ta. Ầm ầm. Tại Phương Dịch tiến hành thuế biến thời điểm, chỉ nghe từng đợt hỗn loạn tiếng gầm gừ từ sơn động nhất chỗ sâu chuyển đến, mang theo từng đợt cường hãn đáng sợ ba động, giống như là hồng trùng vang ở bên tai của hắn, khiến cho Phương Dịch phát ra kêu rên, kém chút khí tức rối loạn. Đây là kiếm đạo tổ sư. Trong lòng của hắn chấn kinh. Làm sao cùng người điên giống như? Bên ngoài cái kia tiểu tử, ngươi không cần ở nơi đó đột phá, mau mau tiến đến, để lão phu chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ta chỉ cần chỉ điểm ngươi mấy chiêu, liền đủ ngươi cả đời hưởng thụ không hết. Sơn động chỗ sâu tiếng gầm gừ tiếp tục vang lên, giống như là một vị điên lão tại phát cuồng, cho Phương Dịch một loại cảm giác, giống như là Bạch Tự Tại. Đúng, đại uy tiên sinh Bạch Tự Tại. Chẳng lẽ kiếm đạo tổ sư cũng là đạt được phong ma bệnh? Phương Dịch âm thầm buồn bực. Hắn cưỡng ép bình tĩnh trở lại, không quan tâm, thân thể bị ánh lửa bao trùm, vẫn tại tiến hành một trận kịch liệt thủy biến. Ha ha, ta là từ xưa đến nay kiếm pháp thứ nhất, trên tiên lộ kiếm tu đáng là gì? Thần trên đường kiếm thần tính là gì? Ta chỉ cần nhẹ nhàng vẩy lên, kiếm của bọn hắn liền sẽ bay rất ra ngoài, trên kiếm đạo ta là danh phủ kỳ thực đại tông sư, đại hảo kiệt. Cái kia nổi điên tiếng gào y nguyên từ sơn động chỗ sâu chuyển đến. Hắn kinh khủng khí tức như là vô tận như thủy triều, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Nhưng cũng may Phương Dịch ở vào phía ngoài nhất, loại kia cường đại khí tức không về phần để hắn rất khó chịu. Hắn vật ngã lưng vòng, không để ý tới đối phương gào thét, trên thân ánh lửa mãnh liệt đang không ngừng thủy biến. Dòng dã một ngày công phu, trên người hắn lửa kén mới bắt đầu chậm rãi vỡ tan, truyền đến răng rắc chói tai thanh âm, thật giống như dạn nước đổ sứ, từ trong hai bên ngoài, một chút xíu rơi xuống. Đến cuối cùng phịch một tiếng, lửa kén nổ tung. Phương Dịch thân thể trực tiếp nhảy lên một cái, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, cẩn thận cảm thụ đứng lên thân thể. Thoát thai tầng thứ 3. Xong rồi, không chỉ có toàn bộ nhục thân trở nên mạnh hơn, liền ngay cả thể nội kịch độc cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Nguyên bản nhân quả độc tiến một bước thành hình. Những cái kia dày đặc chuỗi nhân quả cũng biến thành so trước đó càng thô, kéo dài phương hướng càng xa. Trước đó những cái kia chuỗi nhân quả mơ mơ hồ hồ, vô cùng nhỏ bé, gần như trong suốt. Nhưng bây giờ những này chuỗi nhân quả lại thô to gấp 3 không ngừng, tinh thần tùy theo kéo dài tốc độ càng nhanh, từng cây chuỗi nhân quả trên ẩn chứa tin tức cũng càng đậm. Quả nhiên, theo ta đột phá cũng tốt, công pháp tăng nhiều cũng tốt, những này kịch độc đều sẽ cải biến. Phương Dịch thầm nghĩ, cái kia tiểu tử, ngươi như là đã đột phá, vì sao còn không tiến vào? Lão phu có thể chấp ngươi một tay, chống nổi ba chiêu, ta liền chuyển cho ngươi một chiêu nửa thức, để ngươi hoành hành thiên hạ. Sơn động nội bộ tiếng gào tiếp tục vang lên, nương theo lấy sóng gợn mạnh mẽ. Phương Dịch lấy lại tinh thần, nhẹ hút khẩu khí, hướng về phía trước sơn động nhìn lại. Là thời điểm nên đi chiếu cố vị này kiếm đạo tổ sư. Hắn bước đi bước chân, hướng về sơn động chỗ sâu từng bước một tiếp cận mà đi. Sơn động kéo dài, càng là hướng bên trong, cảm nhận được khí tức càng là bành trướng. Thăng thêm âm thanh kia trước đó lại không ngừng vang lên. Nếu là đổi lại người bình thường, còn chưa đại chiến, liền sẽ nội tâm trước e sợ. Nhưng Phương Dịch không đồng dạng, hắn kiến thức rộng rãi, lại có bảng cùng kịch độc mang theo, mặc dù kinh không sợ. Theo từng bước một chỗ sâu, rốt cục, hắn đi tới sơn động nhất chỗ sâu. Chỉ gặp phía trước khu vực, một chỗ trống trải động trong bụng, lít nha lít nhít cắm đầy bảo kiếm, nhìn một cái vô tận, như là một chỗ to lớn kiếm trùng đồng dạng. Đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Nhìn một cái, lập lòe sáng lên. Tại cái này vô số kiếm trùng ở giữa, một ngụm càng to lớn hơn cự kiếm nằm ngang ở nơi đây. Hoàn toàn do cự thạch điêu khắc mà thành, mọc ra gần 100 mét, chiều rộng hơn 10 mét. Hai bên bị thô to xiềng xích kéo lại. Tại cái này bên trên cự kiếm, một đạo mơ hồ bóng người đứng sừng sững ở chỗ đó, một thân áo bào trắng, thân thể cao lớn, khí thế trên người đỉnh thiên lập địa, như là một ngụm tiên kiếm. Nhất là hắn ánh mắt, sắc bén kia người, tựa như thiểm điện. Cả người cho người ta một loại dị thường uy mãnh, không thể nhìn thẳng cảm giác. "Đến, tiểu tử, để lão phu dạy ngươi mấy chiêu." Kia áo bào trắng bóng người nhìn chằm chằm Phương Dịch, phất tay nói: "Không hề nghi ngờ, đây cũng là kiếm đạo tổ sư chấp niệm." Phương Dịch nhẹ hút khẩu khí, nhìn xem cái kia đạo áo bào trắng bóng người, thân thể nhảy lên, tiện tay rút lên một thanh bảo kiếm, sát na rơi vào chiếc kia to lớn cự kiếm bên trên. "Tiền bối, xin chỉ giáo." Phương Dịch gật đầu. "Tốt, vừa mới đột phá thoát thai tầng thứ 3." Áo bào trắng bóng người lộ ra tiêu dung, nói: "Lão phu đã đồng dạng tầng thứ 3 tu vi đến dạy bảo ngươi tốt, nhìn rõ ràng, kiếm pháp của ta là từ đâu vung ra đi, ta chỉ cần nhẹ nhàng vung lên." Hô. Hắn trong tay xuất hiện một ngụm quang ảnh ngưng tụ thành bảo kiếm, đột nhiên một bổ, nhanh đến cực hạn, như là xuyên toa không gian, sát na hướng về Phương Dịch. Nhưng Phương Dịch phản ứng cực nhanh, bảo kiếm trong tay sát na đảo qua. Keng. Kiếm đạo tổ sư một kiếm bị hắn tại chỗ ngăn trở, tung ra hỏa tinh. Có thể ngăn cản lão phu một kiếm, cũng coi như không tệ. Áo bào trắng bóng người ánh mắt bên trong thần quang đại thịnh, kiếm pháp bỗng nhiên cải biến, như đồng hóa là mưa to gió lớn, hô hô rung động, lít nha lít nhít, chỉ lo hướng về Phương Dịch bên kia cực tốc rơi đi. Trong lòng Phương Dịch ngưng tụ, cảm giác được tự thân như cùng chỗ tại trong cuồng phong bạo vũ, khắp nơi đều là hải lãng thao thiên, tùy thời có thể lấy đem chính mình bảo phủ. Nhưng hắn mấy chục môn võ công viên mãn, trong đó lại có mười mấy trên cửa thừa võ công. Tự thân võ đạo trí tuệ, võ đạo cách nhìn, đã sớm đạt đến người bình thường có thể hiểu được tình trạng. Giật mình về sau, rất nhanh kịp phản ứng, trường kiếm huy động, trực tiếp cùng đẩy trời kiếm quang va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ nghe ken 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 hỗn loạn thanh âm truyền ra. Giữa song phương hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm chói tai. Thật giống như có một đoàn toái quang lượn lờ tại giữa hai người, không biết rõ bao nhiêu kiếm phong mưa kiếm hướng về xung quanh bốn phương tám hướng bay tới. Kiếm đạo tổ sư công tới vô số kiếm ảnh, lại đều bị Phương Dịch hết thảy ngăn trở. Như là gặp vách tường phủ kín, hắt nước không vào. "Tốt tiểu tử, có thể đỡ nổi ta cái này mưa to gió lớn kiếm, cũng coi là thiếu niên bên trong phượng mao lân giác." Áo bào trắng bóng người kiếm trong tay pháp lần nữa cải biến. Ầm ầm. Một sát na Phương Dịch cục diện trước mắt trong nháy mắt xoay chuyển. Như là từ một cái mưa to gió lớn trên mặt biển, lập tức na di đến một cái lôi điện tung hoành trong mây đen. Xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều kinh khủng lôi điện, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, tạo thành vô cùng kinh khủng khí tức, mênh mông đông đưa, chấn động bốn phương tám hướng. Nhưng Phương Dịch biết rõ, những này đều không phải là chân chính lôi điện. Đây là kiếm ý của đối phương. Nhìn như là lôi điện, kỳ thực nội bộ là vô số kiếm khí. Bất quá đối phương đã áp chế đến hắn cùng một cảnh giới, như vậy hắn căn bản không cần e ngại. Song phương lực lượng cơ hồ cùng cấp, hắn lại có mấy mười môn võ công viên mãn, võ đạo cách nhìn cùng kiến thức võ đạo cũng sẽ không yếu tại đối phương bao nhiêu. Oanh! Phương Dịch trường kiếm bổ ra, đón lấy kiếm ý của đối phương. Giữa song phương lần nữa bắn ra vô cùng kịch liệt ba động. Toàn bộ trong lòng núi đều là hỗn loạn tương mừng, rung động ầm ầm. Sơn động bên ngoài, kiếm phu tử sắc mặt biến đổi, đi tới đi lui, có thể rõ ràng nghe được bên trong điếc tai động tĩnh. Thanh âm này quá lớn, vượt xa trước đó bất luận kẻ nào. Kiếm tông rất nhiều trưởng lão, hạch tâm môn nhân đều từng tiến vào đạo phủ, cùng tổ sư chấp niệm giao thủ qua, nhưng trên cơ bản đều là chống đỡ không đến 10 chiêu, căn bản không có khả năng có như thế mãnh liệt ba động. Cái này kiều phong thế mà tạo thành dạng này kịch liệt ba động. Hắn thật chẳng lẽ có thể cùng tổ sư giao thủ, không rơi vào thế hạ phong? Làm sao có thể? Kiếm phu tử rung động trong lòng. Hắn ở bên ngoài đau khổ đợi. Nếu không phải biết rõ kiếm đạo tổ sư sẽ không đau nhức hạ sát thủ, hắn đã sớm xông vào. Mặc dù như thế, cũng để cho nội tâm của hắn nôn nóng, khó mà chịu đựng, tại bên ngoài sơn động đi tới đi lui bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong sơn động kịch liệt động tinh từ đầu đến cuối chưa từng nghe qua. U u đít hai, không ngừng chuyển ra. Rốt cục, một canh giờ sau, động tĩnh bên trong mới rốt cục dần dần kết thúc. "Tiểu Phong, ngươi thế nào?" Kiếm phu tử vội vàng hướng bên trong truyền âm, tiến hành hỏi thăm. Nhưng mà bên trong nhưng không có mảy may thanh âm đáp lại. Kiếm phu tử sắc mặt đột biến, trong lòng cảm giác không đúng. Không phải là tổ sư cảm thấy được người này người mang kịch độc, coi là đối mới là độc tông nội ứng, đem đối phương giết đi. Hắn cắn răng một cái, vội vàng hướng sơn động nội bộ vào tới. Không bao lâu, rốt cục đi tới nhất chỗ sâu. Chỉ gặp tại chiếc kia to lớn kiếm đá phía trên, hai đạo bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Từ kiếm đạo tổ sư trên thân giờ phút này đang không ngừng bay ra một cô ánh sáng màu trắng, hướng về trên thân Phương Dịch rót vào mà đi. Kia ánh sáng màu trắng bên trong rõ ràng là ẩn chứa vô số kiếm đạo tin tức. Kiếm phu tử nội tâm chấn động, triệt để ngây dại. Truyền thừa. Đây là hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa. Tổ sư đem hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa truyền cho người này. Bọn hắn kiếm tông bên trong, tất cả mọi người học được kiếm đạo truyền thừa đều không phải là hoàn chỉnh. Bởi vì tư chất không quá quan, chỉ có thể bị truyền thụ bảy thành, tám thành. Nhưng giờ khắc này, kiếm đạo tổ sư lại tại đem hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa rót vào Phương Dịch thể nội. Cái này chẳng phải là nói hắn hoàn toàn đạt được tổ sư tán thành? Hắn chẳng lẽ đánh bại tổ sư? Hoặc là hắn võ đạo cách nhìn so tổ tông còn cao? Kiếm phu tử có loại như thấy quỷ cảm giác. Từng đợt vệt trắng đang không ngừng hướng về Phương Dịch thể nội bay đi. Phương Dịch không nhúc nhích, trong óc tin tức tại tăng nhiều, nguyên bản không chọn vẹn kiếm kinh tại bị bù đắp. Không ngoài sở liệu, theo kiếm kinh không ngừng bổ sung, trong cơ thể hắn kịch độc cũng đang cuộn trào mãnh liệt, phát sinh tiến một bước cải biến. Trận này truyền thừa kéo dài chừng nửa canh giờ, hết thể mới rốt cục dừng lại. "Tổ sư!" Kiếm phu tử kinh hãi, cấp tốc vào tới, rơi vào bên trên cự kiếm, lo lắng nhìn về phía màu trắng bóng người. Kia màu trắng bóng người đem hoàn chỉnh truyền thừa rót vào Phương Dịch thể nội về sau, thân thể liền một cái mở đi rất nhiều. Liên liên ý thức cũng tỉnh táo lại. Không còn là trước đó như vậy ngây ngô, mà là trước nay chưa từng có thanh tịnh. "Ta không sao, ta đã sớm đáng chết, chỉ là không bỏ xuống được mạch này truyền thừa, lòng có chấp niệm, mới cương ép chống đến hiện tại, nhưng bây giờ ta thấy được mới hy vọng." Kiếm đạo tổ sư lối ra, thanh tịnh ánh mắt thần quang trong trẻo, tiếp cận Phương Dịch, nói: "Ngươi thiên phú so với ta mạnh hơn, sau này con đường cũng chú định so ta càng xa, ta hy vọng ngươi thật sự có thể là võ đạo mở đất đường. Trăm ngàn năm qua, võ đạo quá mức gian nan, các mạch tổ sư thiên kiến bè phái quá mức nghiêm trọng, đều đã lâm vào rúc vào sừng châu bên trong, xâm nhập trong đó, không chịu giao lưu, ta tuy có tâm để các nhà liên hệ, nhưng lại nhiều lần bị cự. Võ đạo tuyệt không phải đơn nhất. Kiếm pháp lại như thế nào? Đao pháp lại như thế nào? Quyền pháp lại như thế nào? Đây đều là võ đạo. Võ đạo nên cá độ sở trường các nhà, quan tâm một chữ tan. Chỉ có dung hợp các nhà mới có thể chân chính là võ đạo mở đất đường, mở trước nay chưa từng có thịnh thế. Ta không được, loại này trách nhiệm chỉ có giao tại ngươi trên thân. Nhớ kỹ, không muốn cực hạn tại tầm mắt, thêm ra đi, nhiều học tập, ngươi có thể đem độc kinh cùng kiếm kinh dung hợp, liền nhất định có thể đem hắn các mạch kinh văn đều hòa vào một thể, đi thôi, đi học tập đi. Kiếm đạo tổ sư lộ ra mỉm cười, xếp bằng ngồi dưới đất, trên người vệt trắng càng thêm mơ hồ. Trong lòng Phương Dịch nghiêm một chút, cung kính quỳ mọp xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Đa tạ tiền bối. Tổ sư. Đại trưởng lão run lên trong lòng, nhìn về phía kiếm đạo tổ sư. Nô Thiên, ngươi chính là chấp niệm quá sâu, quá không tha không giới kiếm đạo, cái gì thời điểm chờ ngươi chân chính bung ra, cái gì thời điểm cũng liền có thể đi vào thông huyền cảnh. Kiếm đạo tổ sư mỉm cười, nói, chuyện của ngươi nọ, ngươi không cần làm liên quan, hoàn chỉnh kiếm kinh ta đã giao cho hắn, hắn nguyện ý lưu liền lưu, không nguyện ý lưu liền để hắn rời đi, võ đạo hy vọng ở trên người hắn. Xuy xuy xuy. Trên người hắn vệt trắng mãnh liệt, tiêu tan càng nhanh. Trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhớ kỹ, võ đạo chân lý ở chỗ tan dung hợp bách gia sở trường. Mơ hồ thanh âm tiếp tục vang lên, triệt để không thấy. Tổ sư. Đại trưởng lão vội vàng gọi. Nhưng chu vi đã không có bất kỳ đáp lại nào. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, trong lòng mãnh liệt. Tổ sư chấp niệm tiêu tán. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch bị hắn xem xét, cũng không nhịn được tê cả da đầu, vội vàng nói, ta nguyện ý đem hoàn chỉnh kiếm kinh đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão đột nhiên nở nụ cười. Một lát sau thở dài hơi thở. Ngươi có thế để cho tổ sư tán thành, đem hoàn chỉnh kinh văn truyền cho ngươi. Ngươi thiên phú so ta tưởng tượng lợi hại, thế nhưng là, ngươi đến cùng là độc tông hay là ta kiếm tông? Sắc mặt hắn phức tạp, nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch sắc mặt run lên, mở miệng nói ra, vừa mới tổ sư, đại trưởng lão còn nhớ đến. Ngươi? Kiếm phu tử biến sắc, trong nháy mắt kịp phản ứng. Tốt ta, tốt ta. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ngươi giữ kiếm kinh lại đến, ta từ đó về sau không đang quản ngươi, ngươi cần gì, trực tiếp tìm ta là được. Kiếm tông xem như ngươi nhà thứ hai đi. Đa tạ đại trưởng lão. Phương Dịch chắp tay. Hắn thật đúng là sợ bị đối phương diệt khẩu, nhưng hiện tại xem ra sẽ không có chuyện gì. Sau đó Phương Dịch bắt đầu đem hoàn chỉnh kiếm kinh mỗi chữ mỗi câu đọc cho đại trưởng lão nghe, trong lúc đó còn thỉnh thoảng xen lẫn một chút chính hắn giải thích. Đại trưởng lão ngay từ đầu còn âm thầm nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Phương Dịch giải thích rất có đạo lý, thậm chí tại một chút chỗ mấu chốt cách nhìn còn mạnh hơn chính mình. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là cầm lấy lại buông xuống lại cầm xuống, khi lại một lần nữa cầm xuống, cũng đã hết thệ cũng thay đổi. Sắt có thể thành kiếm, thép có thể thành kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể thành kiếm. Khi tất yếu liền địch nhân cũng có thể là kiếm của ta. Đại trưởng lão rung động trong lòng. Hoàn chỉnh kiếm kinh sắc thực càng cao thâm hơn. Phương Dịch giải thích cũng rất được ba vị. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Câu nguyên phiếu. Câu đề cử, chương 121, các tông kỳ tài cũng là ta. Câu truy đọc, chương 121, các tông kỳ tài cũng là ta. Câu truy đọc. Thời gian vượt qua. Phương Dịch ở tại kiếm tông bên trong, ngày đêm khổ tu. Theo kiếm kinh tiến độ không ngừng thành thạo, trong cơ thể hắn kịch độc biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Đảo mắt đã là 3 tháng trôi qua. Trong vòng 3 tháng, hắn nhân quả độc rốt cục triệt để thành hình. Liên liên kiếm kinh cũng bị hắn luyện đến cảnh giới đại thành. Cả người thực lực lần nữa nghênh đón nghiêng trời lệch đất cải biến. Tu vi từ trước đó thoát thai tầng thứ 3 sơ kỳ, nhất cử đạt đến hiện tại thoát thai tầng thứ 3 đỉnh phong. Nhân quả độc thành hình, bên trong ẩn chứa tin tức càng nhiều, cảm giác nhân quả cũng nhiều hơn, ta có thể lần nữa đi ám sát Thần Liên. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Hắn ngồi xếp bằng giường, tại đông đảo chuỗi nhân quả bên trong từng cái tìm kiếm. Rất nhanh liền lần nữa tìm được Thần Liên cây kia chuỗi nhân quả, tinh thần hội tụ phía trên, lần nữa kéo dài. Oen, căn này chuỗi nhân quả so 3 tháng trước càng to lớn hơn, truyền thâu càng nhanh, một mực lan tràn hướng mênh mông hư không, vô biên vô hạn, giống như là thông hướng thiên địa cuối cùng, cho người ta một loại vô biên hoang vu cảm giác. Chừng mười mấy phút, ý thức của hắn mới vọt tới cuối cùng. Mơ mơ hồ hồ hình tượng lần nữa ở trước mắt hiện hiện. Vẫn như cũng là trước kia khu vực. Thần Liên nhục thân đã tại màu vàng kim hoa sen trên dần dần thành hình, quanh thân trên dưới tràn ngập càng thêm nồng đậm, càng thêm dày hơn nặng hương hỏa khí tức. Giống như là một tôn cao cao ngồi xếp bằng thần chỉ. Tại hắn không xa, thì là kia vị diện mắt mông lung, quanh thân bao phủ tại hào quang bên trong thần bí lão giả. Hắn khí tức tối nghĩa, cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể. Nếu không cẩn thận cảm giác, cơ hồ cảm giác không đến. Phương Dịch không khỏi trong lòng thầm run. Cái này lão bất tử còn ở nơi này, hắn đối Thần Liên thật đúng là thật tốt, không phải là Thần Liên sư tôn. Nguy rồi. Có cái này lão bất tử tại thủ hộ, hắn hôm nay chỉ sợ lại muốn vô công mà trở về. Dù sao lần trước ám toán Thần Liên kinh khủng tràn diện, đến nay còn tại trước mắt. Hắn tập trung chú ý, lần nữa hướng về Thần Liên nhìn lại. Nhưng rất nhanh lộ ra ngạc nhiên, bởi vì lần này nhìn thấy Thần Liên cùng trước đó lại có khác nhau. Lần này Thần Liên quanh thân trên dưới thế mà cũng dày đặc vô số dây nhỏ, lít nha lít nhít, như là tơ nhện, thông hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Đây là Thần Liên nhân quả. Phương Dịch đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hiểu được, mỗi người trên thân đều có nhân quả. Bởi vì con người khi còn sống, nhất định cùng rất nhiều người dây dưa không rõ. Mỗi gặp được một người liền sẽ sinh ra một phần nhân quả. Thần liên trên thân những này lít nha lít nhít dây nhỏ, không thể nghi ngờ đều là hắn biết hắn, hoặc là cùng hắn có kẻ thù. Chi phía trước dễ nhân quả độc không có đại thành, còn phát hiện không được những dây nhỏ này. Nhưng bây giờ hắn nhân quả độc đại thành, thần liên trên người chuỗi nhân quả liền rốt cuộc không gạt được hắn. Phương Dịch trong lòng mừng rỡ. Ta mặc dù không cách nào đối ngươi trực tiếp hạ độc, nhưng ta có thể thông qua trên người ngươi nhân quả đến đối ngươi hạ độc. Hắn tập trung lực chú ý, khống chế căn này chuỗi nhân quả, đột nhiên bắn ra, trực tiếp dính vào thần liên trên người một chút chuỗi nhân quả. Xuy xuy xuy. Những này kịch độc vừa mới dính vào những cái kia chuỗi nhân quả, liền để những cái kia chuỗi nhân quả cấp tốc biến thành màu đen. Sau đó dọc theo những này chuỗi nhân quả, trực tiếp hướng về thần liên trên thân lan tràn mà đi. Xoát. Đột nhiên, một bên ngồi xếp bằng thần bí lão giả lần nữa mở hai mắt ra, như là màu vàng kim thần đang hiện lên, cả phòng đều đột nhiên sáng lên. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ qua mang, đột nhiên hướng về phía trước điểm ra. Ầm. Một sát na, bị phương dịch độc đen những cái kia chuỗi nhân quả lập tức hết thể gây mất. Phương Dịch trong lòng giận mình, liên tục ra tay, kịch độc cũng không cần tiền, chỉ lo hướng về thần liên quanh thân kia vô số dây nhỏ nhiễm mà đi, lập tức lây dính không biết rõ bao nhiêu. Sau đó hắn cấp tốc tự đoạn chuỗi nhân quả, tinh thần trong nháy mắt thu về. Thẳng đến tinh thần của hắn thu hồi, vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ vô hình kinh khủng khí tức dọc theo vô tận hư vô đang tìm hiểu, tựa hồ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thân thể của hắn. Nhưng hắn chuỗi nhân quả đã đức, đối phương trung quy khó mà ngược dòng tìm hiểu tới. Lần này chết ta. Hắn không có khả năng đem tất cả chuỗi nhân quả đều chặt đứt, một người nếu là không có tất cả chuỗi nhân quả, vậy hắn cũng liền cùng chết không sai biệt lắm. Phương Dịch thầm nghĩ, người sống trên đời, ai có thể không có nhân quả? Chỉ có một loại người không có nhân quả, đó chính là người chết. Cao thủ mặc dù có thể chặt đứt nhân quả, nhưng là cũng chỉ là chém xuống bộ phận mà thôi, muốn toàn bộ chặt đứt, cùng chết không khác. Cái này nhân quả độc quả nhiên bá đạo, chuyên độc nhân quả, thử hỏi ngươi làm sao phòng? Căn bản khó mà phòng bị. Phương Dịch ngồi xếp bằng giường, tiếp tục nghiên cứu lên thể nội cái này vô số chuỗi nhân quả, đồng thời chờ đợi thần liên chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền đến. Giống như thần liên loại thiên tài này, một khi chết mất, khẳng định sẽ chấn động các nơi. Muốn giấu giếm đều không đạt được. A, đây là Diệp Cửu Tiêu. Đột nhiên, Phương Dịch ánh mắt lóe lên, phát hiện một loại đặc biệt chuỗi nhân quả. Giống như đoạn không phải đoạn, giống như tồn không phải tồn. Có một loại tức giận cùng tử khí tràn ngập cảm giác, thậm chí phía trên tử khí so tức giận còn muốn nồng đậm. Hắn chỉ là cảm ứng một cái, liền từ phía trên cảm ứng được Diệp Cửu Tiêu khí tức. Cái này khiến hắn không chỉ có sinh lòng hiếu kỳ, tập trung tinh thần, dọc theo căn này cố ý chuỗi nhân quả lần nữa lặng yên dọc theo đi. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Cửu Tiêu căn này chuỗi nhân quả so thần liên cây kia còn muốn quỷ dị. Trống trải vô ngần, tựa hồ thông hướng cô đơn vũ trụ. Càng là hướng chỗ sâu kéo dài, càng là có thể cảm thấy thiên địa hoang vu, không có một tia sinh khí, có chỉ là vô tận hủy diệt, vô tận tử khí. Trong lòng của hắn hoang đường, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là dọc theo căn này chuỗi nhân quả một đường dọc theo đi. Rốt cục trước mắt quang ảnh mông lung, hắn thấy được một ngụm to lớn quan tài chu vi vô cùng đen như mực, ngoại trừ chính mình căn này chuỗi nhân quả thông hướng quan tài bên ngoài, quan tài chu vi lại một cây chuỗi nhân quả cũng không có. Cái này khiến Phương Dịch không khỏi kinh hãi. Cái này quan tài nội nhân là Diệp Cửu Tiêu. Diệp Cửu Tiêu trên người nhân quả chỉ có một cây. Hắn chết. Thần sắc hắn chấn động. Hắn đã từng hồ trưởng lão nói qua, Diệp Cửu Tiêu mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn ngủ say một lần. Một lần sẽ ngủ vài chục năm. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương chuỗi nhân quả nhanh đoạn xong. Đây là chết mất đi. Diệp Cửu Tiêu rốt cuộc là ai? Phương Dịch chỉ cảm thấy trong lòng có vô số nghi vấn hiện hiện, cuối cùng muốn dọc theo căn này chuỗi nhân quả hướng về quan tài bên trong dò xét mà đi, lại phát hiện quan tài chu vi tồn tại một loại vô hình quỷ dị lực lượng, nuốt hết hết thảy. Tinh thần của hắn vừa muốn tiếp cận đi qua, liền sẽ bị một cỗ lực lượng kinh khủng nuốt mất, đồng thời cỗ lực lượng kia còn tại hướng về tinh thần của hắn lan tràn mà đi. Phương Dịch trong lòng giật mình, lập tức chặt đứt nhân quả, cấp tốc thu hồi tinh thần. Xoát. Gian phòng bên trong, Phương Dịch mở hai mắt ra, trong lòng chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Cửu Tiêu ở vào một loại gì trạng thái? Độc tông bí mật không nhỏ, không, ngoại trừ độc tông, các lớn tà võ bí mật cũng không nhỏ. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Phương Dịch từng lần một vận chuyển huyết kình, bình phục trong lòng dao động. Sau đó lại là một đoạn thời gian đi qua. Phương Dịch tại Kiếm Tông khổ tu, trên người kiếm kinh tại một chút xíu tiếp cận viên mãn. Bất quá hắn nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến niết bàn cảnh giới. Hắn tìm được kiếm phu tử, hỏi thăm về đến niết bàn ảo diệu. Niết bàn, không giống với trước đó bất luận cái gì cảnh giới, muốn đạt tới một bước này, đã không còn mượn nhờ dược vật chi lực, bước này hạch tâm ở chỗ vấn tâm. Kiếm phu tử than nhẹ. Vấn tâm? Đúng, mỗi người đối với võ đạo cảm ngộ khác biệt, chỗ đi cuối cùng đạo lộ cũng khác biệt, niết bàn chính là để người đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích, triệt để tái tạo bản thân, này cảnh sẽ từ trong cùng bên ngoài đốt cháy cũ thân thể. Dị vãng sở học muốn toàn bộ quán thông, dung hội một thể, cuối cùng tại thể nội hình thành bất diệt chân trùng. Kiếm phu tử nhìn xem Phương Dịch, nói ra, cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, mỗi người đi đến một bước này lúc thời gian hao phí khác biệt, thành tựu cuối cùng cũng khác biệt, có người bước vào niết bàn về sau, trong vòng một năm liền có thể liền niết ba lần, ngươi con đường làm như thế nào đi, ta không cách nào chỉ dẫn, ta chỉ có thể cho ngươi một chút chỉ thị. Phương Dịch trên thân sở học quá tạp, đem kiếm đạo cùng độc đạo tan một. Loại này tình huống hắn trước kia chưa hề gặp được, cho nên làm như thế nào cô đọng bất diệt chân trùng hắn cũng không biết rõ. Tốt ta. Phương Dịch suy tư, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Trong lòng của hắn tựa hồ có cảm ứng. Đa tạ đại trưởng lão. Phương Dịch trịnh trọng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Kiếm phu tử lắc đầu. Sau đó Phương Dịch không có tại Kiếm Tông chờ lâu. Tại một cái không bị người chú ý buổi sáng, hắn nhấc lên hành lý, lặng yên ly khai độc tông. Con đường của hắn chú định lại so với những người khác phức tạp, không đơn giản chỉ là đột phá niết bàn đơn giản như vậy. Hắn muốn là dung hợp bách ra. Dung hợp độc đạo, hắn luyện được hỗn độn độc. Dung hợp kiếm đạo, hắn luyện được nhân quả độc. Nếu là từng cái dung hợp xuống dưới, trên thân kịch độc chắc chắn từng bước một lần nữa biến dị. Đến thời điểm sẽ xuất hiện cái gì độc? Dung hợp võ công càng nhiều, độc tính biến hóa càng nhanh. Hắn có loại cảm giác, nhân quả độc tuyệt không phải điểm cuối cùng. Đến tiếp sau sẽ có càng thêm đáng sợ kịch độc đang chờ hắn. Hắn đã muốn ngưng tụ bất diệt chân trùng vậy nhất định phải chờ tới dung hợp bách gia về sau, lại đi ngưng tụ, đến thời điểm con đường của hắn mới có thể triệt để cố định. Sau đó Phương Dịch đổi tên đổi họ, tại giang hồ phiêu bạt. Một tháng sau, hắn đã hoàn toàn biến mất tung tích. Vô luận độc tông, kiếm tông đều đã không cách nào dò thăm tin tức của hắn. Lại một tháng, mê vụ thế giới chuyển đến tin tức kinh người. Thần trên đường kỳ tài thần liên, thân chúng trọng thương, hình thể nát giữa, biến thành phế nhân. Cùng hắn có liên quan rất nhiều bằng hữu, cũng đều không ngoại lệ, hết thể vỡ nát hình thể, vô cùng thê thảm. Tiết lộ, thần đường tất cả đều bị tác động đến. Hai con đường tử người tử thương vô số. Nghe nói là một vị thần bí cao thủ làm, nhưng cụ thể là ai, đáng người nhưng không được mà biết. Tin tức này tại mê vụ thế giới một lần nhấc lên gợn sóng, dẫn phát vô số người chấn động. Lại một tháng, một thì tin tức mới truyền ra, binh đạo xuất hiện một vị kiệt xuất truyền nhân, tên là Đoàn Dự, luyện được ngàn trăm năm ở trong không người có thể luyện thành bất diệt chiến thể đạt được hoàn chỉnh binh đạo truyền thừa, khiến cho binh đạo tông chủ, trưởng lao nhóm rất là vui vẻ, nhận ra binh đạo xuất hiện một vị tổ sư cấp kỳ tài. Là vị này kỳ tài, nhiều mặt chăm sóc, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhưng hai tháng sau, vị này kỳ tài lại đột nhiên biến mất, trêu đến binh đạo bên trong vô số trưởng lão điên cuồng tìm kiếm, vì thế còn cùng mấy vị đối địch thực lực khai chiến, đánh thời gian rất lâu. Lại một tháng, lại là một thì tin tức mới truyền ra. Cổ nói cũng xuất hiện một vị kiệt xuất truyền nhân, tên là Hư Trúc Tử, đã luyện thành cổ nói bên trong 800 năm đến không ai luyện thành vạn cổ chân kinh một ý niệm, có thể hạ cổ tại vô hình. Thậm chí ấp ra hơn 1000 năm trước, tổ sư lưu lại một nhóm thi tiên cổ. Toàn bộ cổ nói vui vẻ cổ vũ, phấn chấn dị thường, cho rằng cổ nói trấn hưng có hy vọng. Ngày khác nhất định có thể một lần nữa tục đường. Nhưng cũng tiếc vị này kỳ tài rất nhanh cũng đã biến mất. Lại một tháng, Tuyệt Tình Đạo dẫn phát hoành động, xuất hiện gần ngàn năm khó gặp một lần kiêu tử, tên là Quách Tĩnh, đã luyện thành Tuyệt Tình Đạo bên trong Tuyệt Tình chân kinh Tuyệt Thiên Tuyệt Tuyệt Ta, khiến cho Tuyệt Tình Đạo trên dưới phấn chấn. Tất cả trưởng lão vui vẻ dị thường. Lại mấy tháng, Huyết Đạo, Khôi Lôi nói, Đao Đạo, Hỏa Đạo, lần lượt có kỳ tài toát ra, nhao nhao luyện được trong môn tuyệt học chí cao, bị trưởng lão nhóm ca tụng là tổ sư cấp thiên phú. Nhưng đều không ngoại lệ, những này kỳ tài cuối cùng đều nhất nhất biến mất. Toàn bộ mê vụ thế giới chấn động mạnh. Các phương tà võ cự tông đều tại phát điên đang tìm kiếm tự mình kỳ tài. Loại này cục cưng quý giá, nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, kết quả vậy mà biến mất. Các tông con mắt đỏ lên, cơ hồ đều là cho rằng bị thế lực đối địch cho ám sát. Nhưng người nào có thể vô thanh vô tức giết chết bọn hắn? Ngoại trừ bốn con đường người, tuyệt đối không có những người khác. Tà võ các lớn cự tông bởi vì việc này kém chút tập hợp thành một luồng, muốn tuyên bố cùng bốn con đường người khô trên một khung, nhưng cuối cùng vẫn sinh sinh ngừng lại. Bởi vì tà võ nội tình quá mỏng, căn bản đánh không lại bốn con đường người. Coi như tập hợp thành một luồng, cũng là lấy trứng chọi đá. Trong bọn họ tâm bi phẫn, chính muốn thét giải. Mà đối với bọn hắn, bốn con đường người thì càng thêm một bức. Bởi vì bọn hắn thật không có làm được chuyện này. Mặc dù bọn hắn xác thực muốn đi ám sát hạ thủ, nhưng các tông phòng hộ rất nghiêm, bọn hắn còn chưa kịp đi tới, đối phương truyền nhân liền tự động biến mất. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không những này tà võ cự tông vì bảo hộ truyền nhân, cố ý tuyên bố hắn biến mất. Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy? Tất cả cự tông đều xuất hiện kỳ tài, kết quả về sau cũng đều biến mất. Cái này rõ ràng là thông đồng một mạch, muốn cố ý đem nó ẩn giấu đi a. Vì thế bốn con đường người không ít tập hợp một chỗ họp. Bọn hắn lông mày vặn lên, cảm thấy áp lực. Tà võ nhân tài tại giếng phun. Từ kiếm đạo bắt đầu, phía sau cái khác tà võ vậy mà tại không ngừng toát ra tổ sư cấp thiên tài. Cái này còn phải. Những tổ sư này cấp thiên tài nếu là trưởng thành, là những này tà võ cường thế tục đường, sau này tất nhiên sẽ tạo thành vô số phiền phức. Mà để bọn hắn buồn bực là, vì cái gì bọn hắn bốn con đường bên trong cũng rất ít có loại người này. Tổ sư cấp thiên tài, bọn hắn xác thực cũng có, nhưng là quá ít quá ít. Bốn con đường bên trong cộng lại cũng liền bốn người. Một con đường tử một cái. Liên cái này còn có là bị người lôi ra đến cưỡng ép góp đủ số. Cái này cùng tà võ so sánh, quả thực là nhân tài tàn lụi. Rất nhiều bốn con đường tiến lên bối ánh mắt thâm thúy, động sắc cơ, chuẩn bị đêm tối thăm dò từng cái tà võ cự tông, tìm ra bị bọn hắn che giấu tổ sư cấp kỳ tài, muốn đem họa lớn bóp chết tại trong trứng nước. Thiểm điện đạo nội. Thiểm điện nói đương nhiệm tông chủ, có cửu tiêu lôi tôn danh xưng Tiêu Vô Cực, vẻ mặt tâm trầm, tại bên trong đại điện hành động. Ngoại giới đồn đại đủ loại tin tức, hắn sớm đã thu được. Các lớn tà võ cự tông đều có tổ sư cấp nhân tài toát ra, hết lần này tới lần khác bọn hắn thiểm điện nói không có. Thiểm điện nói, tại các lớn tà võ bên trong thuộc về đỉnh tiêm. Chỉ có bọn hắn cường thế đi ra bước thứ ba, cái khác tà vũ đô chỉ là hai bước mà thôi. Vừa vặn là mạnh nhất tông môn, tại môn nhân chuyển thừa trên lại rơi ở phía sau một mảng lớn. Chẳng lẽ ta thiểm điện đạo chân xuống dốc rồi? Vẫn là nói chúng ta đến tiếp sau đệ tử không hăng hái. Tiêu Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài. Không có tổ sư cấp nhân tài xuất hiện, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ từ tà võ đệ nhất bảo tọa bên trong rớt xuống. Trên đời này nào có vĩnh hằng bất biến phú quý. Tại hắn thở dài thời điểm, thiểm điện nói nội môn đại viện, một chỗ bị mây đen bao phủ to lớn trước vách đá. Đông đảo thiểm điện nói đệ tử đều đang ngó chừng vách đá quan sát, cẩn thận tìm hiểu trên vách đá thần phạt thất kiếp trải qua. Đây là thiểm điện nói tuyệt học chí cao. Tuyệt học của bọn hắn xưa nay không khỏi đệ tử quan sát. Chỉ cần ngươi có thiên phú, chỉ cần ngươi có thể xem tiếp đi, tùy tiện đi xem. Nhưng là đại bộ phận đệ tử đều tiếp nhận không được ở, nhìn thấy một nửa thời điểm, thân thể liền sẽ đột nhiên toát ra vô số thiểm điện, từ trong tới ngoài, đem nó điểm kinh ngạc. Từ xưa đến nay, có thể chân chính nghiên cứu xuống tới ít càng thêm ít. Giờ phút này, trong đám người, Phương Dịch nhìn chằm chằm trên vách đá văn tự, từng chữ quan sát xuống tới, trước mắt xuất hiện ở lớp lóe, bản tại tự động bắt giữ môn này kỳ kinh, trong cơ thể của hắn như là núi kêu biển gầm, sớm đã kịch biến kịch độc đang điên cuồng xung kích. Đồng thời còn có một đạo đạo lôi quang tại từng cái nội tạng cùng trong kinh mạch xuyên thẳng qua, liền như là thể nội ẩn giấu đi lôi hải. Thật lâu, hắn thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Thần phạt thất kiếp đã tới tay, ta có thể bắt đầu ngưng tụ bất diệt chân chủng đột phá niết bàn. Phương Dịch thầm nghĩ, Thiểm Điện nói cao thủ quá nhiều, so cái khác mấy đạo càng mạnh. Hắn lo lắng triển lộ thiên phú sẽ bại lộ tự thân, cho nên chỉ lấy bình thường đệ tử gia nhập. Hiện tại kinh văn tới tay, hắn muốn chính đi đến đường. Về phần thiếu nhân quả, ngày sau tự sẽ hoàn lại. Câu nguyện phiếu. Câu truy đọc, chương 122, đại kết cục, chương 122, đại kết cục. Phương Dịch một đường hành tẩu, đi đến một chỗ núi tuyết. Đầy trời tuyết bay bay là tả, nhiệt độ bạo hàng. Mảng lớn xương trắng tại sông núi bên trong lượn lờ. Phương Dịch khoanh chân ngay tại chỗ, trong đầu vô số tin tức đang lượn lờ. Hắn kiến thức võ đạo cảm ngộ giờ khắc này đạt tới cực hạn. Toàn bộ trên thân bộc phát ra vô tận quang mang. Đã có các loại kiếm khí, đao khí, khí độc, hỏa diễm, thiểm địa. Ngàn vạn quang mang đem hắn bao phủ. Tại cái này vô số quang mang bên trong, cảnh giới của hắn vừa vỡ lại phá, rốt cục đạt tới niết bàn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn võ đạo nội tình quá sâu. Đạt tới niết bàn về sau, lại tại một đường đi lên trên kéo lên, trực tiếp đạt đến đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Rất nhanh đạt tới niết bàn viên mãn. Từ niết bàn viên mãn, một đường nhảy lên tới thông huyền cảnh giới. Đáng sợ dị tượng kinh thiên động địa, đưa tới vô số người chú mục. Bốn con đường cao thủ cơ hồ toàn bộ đến. Cái đó là võ đạo cao thủ. Không có khả năng. Đây là người nào tạo thành loại này dị tượng? Võ đạo muốn quật khởi. Ầm ầm. Xung quanh bốn phương tám hướng rất nhanh có người xuất thủ, bắt đầu đánh kích Phương Dịch, liền muốn đem Phương Dịch bóp chết tại vô hình. Làm Phương Dịch đạt đến loại này tình trạng, kịch độc sớm đã tích lũy đến không thể nghi ngờ phức tạp. Hỗn độn độc, nhân quả độc, pháp tắc độc, khái niệm độc, bắt đầu toàn diện bộc phát. Tất cả vũ khí tại đánh xuống sát na, tất cả đều hết thể biến thành đen, tự động ăn mòn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng sợ độc tính dọc theo những vũ khí này, một đường kéo dài, vọt thẳng hướng về phía riêng phần mình chủ nhân. Bốn con đường người đều sắc mặt kinh hãi, muốn cấp tốc Nazi. Nhưng là đáng sợ kịch độc sớm đã dung hợp đến hư không, khiến cho một phương hư không đều trong nháy mắt bạo tạc, xuất hiện ăn mòn. A! Xung quanh bốn phương tám hướng đều thảm không đất. Phương Dịch chỗ địa phương trực tiếp biến thành một mảnh độc vực. Hắn giống như là trở thành một mảnh độc vực chỗ thể. Theo hắn tu vi không ngừng đột phá, hắn dần dần phát hiện thể nội độc tố tựa như có thể nhiễm đến thiên địa pháp tắc. Hắn giơ ngón tay lên, hướng về trước mắt thiên địa pháp tắc nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức phương viên hơn 10 dặm thiên địa pháp tắc tất cả đều bị kịch độc xâm nhập. Sau đó cái này tiến độ tiến một bước quyết tán, dọc theo thiên địa pháp tắc đang không ngừng kéo dài, lập tức kéo dài đến hơn 10 dặm, hơn 100 dặm. Phương Dịch lộ ra kinh dị, phát hiện cái này thiên địa pháp tắc bị hắn ăn mòn về sau, lại có thể bị hắn hấp thu. Hắn tâm niệm khế động, trực tiếp khống chế những này thiên địa pháp tắc hướng về trong thân thể tụ đến. Oanh! Theo vô số thiên địa pháp tắc tụ đến, hắn tu vi lần nữa bắt đầu liên tục tăng lên, quang mang mãnh liệt, nguyên bản là thông huyền cảnh giới, lần này trực tiếp kéo lên, cấp tốc đạt đến thông huyền đệ cửu trọng. Cũng từ thông huyền đệ cửu trọng đạt đến phá không cảnh giới. Trên trời rơi xuống dị tượng, thế gian oanh minh, mê vụ chỗ sâu tồn tại tựa hồ sinh ra cảm ứng, phát ra gào thét. Vô tận mê vụ đều đang cuộn trào mãnh liệt, bên trong tựa hồ có đáng sợ tồn tại tại nổi giận, bọn hắn cảm giác được võ đạo giam cầm bị đánh phá, xé rách hư không, hướng về Phương Dịch bên này vào tới. Phương Dịch trên người quang mang mãnh liệt, tựa như mặt trời lóa mắt, các loại kịch độc bộc phát, tiện tay một điểm, đem những tồn tại này hết thảy độc chết. Mảnh này thiên địa pháp tắc bị hắn tiếp tục hấp thu. Hắn tu vi nhiều lần lên cao, từ phá gông đệ nhất trọng, một đường vọt tới phá gông đệ cửu trọng. Hắn vô địch. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, hắn lại đạt đến cảnh giới mới, tiến vào xưa nay chưa từng có cảnh giới. Lúc này hắn mượn nhờ chuỗi nhân quả, xem thấu mảnh này thiên địa nhân quả. Nguyên lai vô tận mê vụ đều là thời kỳ viễn cổ cao thủ đại chiến lưu lại xuống tới. Thời đại kia võ đạo hoành hành, thiên hạ vô song, trêu chọc một chút giữa thiên địa đáng sợ cấm kỵ, bởi vậy dẫn tới vây giết, bọn hắn diệt tuyệt võ đạo, truyền bá tìm tiên, cầu thần, hóa yêu, thành ma bốn con đường. Bốn con đường mặc dù có thể cường đại, nhưng đều là sống ở trong động. Khi bọn hắn cường hãn tới trình độ nhất định, liền sẽ bị mê vụ chỗ sâu tồn tại một ngụm nuốt mất. Tất cả nhân loại đều là mê vụ chỗ sâu chăn nuôi đồ ăn. Chỉ có triệt để đánh vỡ mê vụ, mới có thể thấy rõ chân tướng. Phương Dịch một nháy mắt hiểu rõ ra, hắn buộc phát kịch độc, lại xuyên thấu thái cổ, thấy được càng bị dị hơn một màn. Thời kỳ viễn cổ võ đạo chí cường giả cũng không có triệt để chết đi. Bọn hắn bị vây ở vô tận thời không bên trong, tao ngộ thời không luyện hóa. Một vị tu luyện độc đạo tồn tại, không tiếc tự phế tu vi, đánh xuyên qua thông đạo, đem một viên từ hỗn độn bên trong đạn sinh hỗn độn độc châu đánh ra, hy vọng viên này hỗn độn độc châu có thể rơi vào người hữu duyên trong tay, trợ hắn khôi phục võ đạo vinh quang. Mà viên này hỗn độn độc châu tại xuyên thấu hư không về sau, cuối cùng bị Phương Dịch đoạt được, biến thành của hắn bảng. Khó trách ta tu luyện bất luận cái gì võ đạo đều sẽ biến thành độc công. Khó trách ta trên người kịch độc bản nguyên đang không ngừng gia tăng. Nguyên lai bảng này chính là hỗn độn độc châu. Cái này hỗn độn độc châu bên trong ẩn chứa viễn cổ võ đạo cảm ngộ. Phương Dịch náo hải mãnh liệt, có những này viễn cổ võ đạo cảm ngộ, hắn lúc này mới có thể dung hợp bách ra. Ngay tại hắn tiếp tục hấp thu thiên địa pháp tắc thời điểm, càng thêm đáng sợ chuyện xuất hiện. Năm đó một tay chế tạo mê vụ thảm án tồn tại nhau nhau xuất thế, bọn hắn gào thét hướng về Phương Dịch xuất thủ, to lớn thủ trưởng bay ngang qua bầu trời, hướng về Phương Dịch chụp tới. Nhưng Phương Dịch thân thể không lúc đích, đã sớm có vô số kịch độc tuôn ra, trong nháy mắt lây dính trên người của đối phương, trong lúc nhất thời cái kia to lớn thủ trưởng cấp tốc biến thành đen, bắt đầu ăn mòn. Phương Dịch không còn khách khí, một bên hấp thu thiên địa pháp tắc, một bên hướng về mê vụ chỗ sâu đi đến. Đáng sợ kịch độc không ngừng từ trên người hắn lan tràn. Tất cả mê vụ đều tại tiêu tán. Hắn giống như là một vòng độc quỷ dị này, đi tới mê vụ nhất chỗ sâu, kịch độc bộc phát. Mê vụ chỗ sâu hết thảy tồn tại đều tại chết thảm. Hết thảy giống loài đều tại bốc hơi. Tất cả mê vụ đều đang nhanh chóng tán đi. Phương Dịch lấy sức một mình cưỡng ép xua tán đi mê vụ. Hắn đi tới tận cùng thế giới, gặp được những cái kia mê vụ chỗ sâu quái vật, cùng bọn hắn triển khai cứu cực lớn chiến, đem bọn hắn hết thảy hạ độc chết. Phía sau cùng dễ tìm được những cái kia viễn cổ võ tổ nhóm bị phong ấn địa phương. Chỉ tiếc nhiều năm qua đi, bọn hắn đều đã triệt để chết thảm. Phương Dịch từ mê vụ chỗ sâu đi ra, vì tái tạo võ đạo vinh quang, thành lập tám mặt bia đá, phía trên khắc xuống hắn võ đạo cảm ngộ, hướng về toàn bộ thế giới giải. Toàn bộ thế giới một mảnh kinh hãi. Từ đó về sau, võ đạo bắt đầu trở về chính đồ, bốn con đường người là bởi vì mê vụ chỗ sâu cấm kỵ chết thảm, lần lượt huyết mạch khô kiệt, tao ngộ phản vệ. Phương Dịch thì hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ đại lục phía trên chỉ còn lại có hắn truyền thuyết. Bị thế nhân xưng là vạn pháp độc tôn. Truy đặt trước còn không dư thừa 100, lại không hoàn tất liền không có toàn cần thưởng. Bởi vì toàn cần thưởng tiêu chuẩn chính là truy đặt trước lớn hơn 100. Cho nên muốn cầm toàn cần nhất định phải chọn bộ rồi. Ngày hôm qua truy đặt trước hàng 100. Hôm trước truy đặt trước cũng hàng 100. Ta cũng rất buồn bực làm sao lại hàng thấp như vậy, luôn mồm để cho ta kiên trì, ta thế nào kiên trì a? Vì nửa lạng bạc vụn, ai lại sống dễ dàng? Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi.